This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng sao, cuối tuần vừa rồi vui không? Có gì đặc biệt không?
Well, cuối tuần thì cũng như mọi cuối tuần khác, quý vị có những chuyện nào đó mình sắp xếp trong weekday mình không làm, chứ là mình để cho ngày weekend mình làm, chắc sóc vườn, chắc cỏ, vân 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 vân. Anh Dũng Nghiêm sao, có gì mới không?
Dũng Nghiêm cũng giống Tiến Dũng thôi, cũng bình thường. Hôm nay thấy thời tiết bắt đầu hơi nóng nóng rồi ha.
Well, thời tiết trong cái mùa này Dũng cho rằng là những cái thời gian mà đẹp nhất, cái thưa vị, buổi sáng rất là đẹp, buổi trưa thì hơi nóng nóng một chút, nhưng mà better hơn là trong những ngày sắp tới đây, hay như đến tháng 6, tháng 7 rồi đó, lúc đó chúng ta mới biết rằng vào địa ngục là gì ha. Nhưng mà thời điểm này thì chúng ta thấy vẫn còn rất là hưởng thụ được thời tiết này. Buổi sáng ngày hôm nay, cái thưa vị, thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch. Như Dũng cũng cũng nói vị cách đây vài tuần ngày trước, thì tất cả những cái con số của thị trường chứng khoán trong những ngày này thì nó sẽ rất là nhạy cảm, bởi vì cái debt ceiling, hay chúng ta sẽ nói là nợ trần đi ha. Hoa Kỳ thì dưới thời tổng thống nào cũng vậy, họ cũng gọi là cho cái sự gọi là tiêu xài trong một cái mức độ nào đó, đừng có vung tay quá tráng. Như Hoa Kỳ năm nào cũng vậy, hay là dưới thời ông tổng thống nào cũng vậy, vài ngàn tỷ Mỹ Kim lỗ lã là chuyện bình thường. Khi mà họ lên rồi đó, chuẩn bị lên, hay là trước khi lên đó thì là ứng cử, rồi họ hứa hẹn rất là nhiều, sau đó thì đắc cử rồi họ phải làm, ít làm gì cũng cần biết, nhưng mà họ tiêu xài một cách quá tráng, vì quá trớn đi, thì làm cho cái nợ ceiling này mỗi ngày mỗi tăng lên. Và cái nợ kỳ này nó cũng không có ngoại lệ. Thì chúng ta biết là ông McCarthy đại diện cho Đảng Cộng Hòa, hay là đại diện cho ông Chủ tịch Hạ Viện đi, thì nói chuyện với ông Biden khi mà nói chuyện tuần trước, rồi dời qua đến weekend thứ 6, thứ 7, Chủ nhật cũng không xong luôn. Bây giờ ông nói thôi hôm nay đi, hôm nay không biết làm sao, nhưng mà trong cái cuộc họp thì hình như là họ bất đồng nhau một vài cái quan điểm hay là một cái gì đó, nhìn cái tiền nào lên xuống bao nhiêu, hơi quá đáng. Hoa Kỳ nó có được cái là hai cái đảng này xài nhiều thì đảng kia nó không được, mà xài nhiều quá, mày xài mà chi vô cái đảng của mày nhiều quá, trong cái đó lúc đảng của tao mày không chi nhiều, thì nói chung là chính trị là như vậy đi. Thì sáng hôm nay riêng về Dow Jones, thì Dow Jones là con số đỏ duy nhất mà tôi nghĩ rằng từ bây giờ đến chiều, nếu mà nó có thể trở lại màu xanh hay không là ăn thua sau khi cái cuộc họp giữa ông Biden và ông McCarthy. Riêng về Dow Jones sáng nay thì giảm 99 điểm, hiện tại là 33.326 điểm, và con số này đang tiếp tục đi xuống, thưa quý vị. Trong khi đó thì Nasdaq lên 53 điểm, 12.711 điểm, S&P 500 lên 4 điểm, 4.196 điểm, dầu thô lên 20 xu, 71 đồng 75 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 10 đồng 50 xu, 1.971 đồng 10 xu cho một ao vàng. Với lãi suất ngày hôm nay thì 15 năm là 6.30, chưa thấy nên nhích lên chút. 30 năm là 6.96. Vàng thì mua vào 66.660.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị có thể đặt câu hỏi rằng tháng 6 này Quỹ trưởng Liên bang sẽ họp lại một lần nữa để coi lãi suất kỳ này sẽ lên được bao nhiêu, hoặc là không lên, như lời ông Jerome Powell sẽ không lên lãi suất nữa. Mỗi lần ông lên ông nói là sẽ coi lại coi như thế nào, nhưng mà lãi suất sẽ, cái câu của ông nói thì chúng ta cũng nên suy nghĩ, hay là nên để ý một chút, tức là chúng tôi sẽ không lên lãi suất từ đây đến cuối năm, nhưng mà cũng tùy theo cái market, tức là nó có thòng theo câu là cũng tùy. Thì cái kỳ này người ta nói đã 11 lần lên lãi suất rồi, lãi suất bây giờ lên là 6 chấm mấy, gần 7 chấm rồi, cho cái tiền mua nhà, cái mortgage rate. Vậy thì kỳ này có lên hay không, tháng sáu hợp hay không? Bây giờ thì Dũng chỉ nói ra những cái mà Dũng thấy và thì Dũng đoán, ok. Còn ngoài ra bây hiện tại giờ chúng không biết, hợp kế đây là không biết tháng sáu này sẽ bao nhiêu lên hay là không lên, mình không biết. mà theo cái quan điểm và cái nhìn, cái market move giống như ông Jerome Powell ha, trong tháng 4 và tháng 5, thì theo tháng 5 bây giờ chưa hết, nhưng mà nói là cái hai cái tháng này nó decline, tức là cái người dân tiêu xài nó có thể chậm lại một chút xíu, ok. Nhưng mà so với cái thời sau đại dịch thì người dân vẫn còn spending rất là strong, cái từ rất là mạnh. Thí dụ như họ xài tăng lên 50%, nhưng mà tháng 4, tháng 5 chưa hết, nhưng mà họ tính tháng 4, tháng 5 và cái tuần lễ tháng thứ 3 của tháng 5 thì nó giảm xuống còn 45. Vậy thì nó vẫn còn rất cao. Nó giảm xuống một chút, nhưng mà cái tổng số của nó từ khi bắt đầu cho đến giờ nó vẫn còn spending, vẫn còn rất là cao. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ nâng lãi suất lên để hạn chế sự tiêu xài của người dân, nhưng mà nó vẫn còn rất cao. Dũng mở ngoặc đóng ngoặc ở đây. Có nhiều người đặt hỏi rằng tại sao lãi suất lên để chống lại, hạn chế những người mượn tiền mua đồ, mượn tiền thẻ tín dụng, mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, mượn tiền student loan. Nhưng họ không có nói rằng 7.000 tỷ, gần 7.000 tỷ ngoài kia nó vẫn còn trôi nổi, người dân vẫn còn giữ tiền. Nghe bản tin này, tôi Dũng bảo đảm quý vị nào mà đang nghe bản tin này nói cái tiền kỳ đó giờ tôi vẫn còn dư ở đây, tôi vẫn còn xài được. Tức là họ vẫn còn tiền để tiêu xài, bởi vì có lên cỡ nào lên nhưng mà tiền mặt họ vẫn còn để họ tiêu xài, ok. Nhưng mà một ngày nào đó sẽ họ sẽ hết. Lúc đó cái chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ, tức là nâng lãi suất lên, nó sẽ kick in và nó sẽ được gọi là double impact. Một bên là không còn tiền nữa, một bên là bây giờ có tiền mua cũng không nổi vì giá quá cao. Đó là cái consequence, tức là cái hậu quả mà lên lãi suất sẽ giữ sẽ một phần lỗi chính phủ, một phần nữa là lỗi của người dân. Tôi nên lãi suất là cái lời cảnh cáo cấm xài hay là hạn chế tiêu xài. Người dân, tôi có tiền tôi vẫn xài, đó là cái sống người Mỹ. Nhưng nhắc lại, đó là cái sống người Mỹ nha. Rồi thứ hai, job claim, jobless, tức là về unemployment, thất nghiệp. Chính phủ Hoa Kỳ nâng lãi suất lên để hầu cho hạn chế cái tiêu xài, thì dĩ nhiên là các công xưởng, các hãng xưởng không bán đồ được, người ta không tiêu xài thì sẽ lay off nhân viên, và lay off nhân viên thì cái jobless nó sẽ tăng lên. Nhưng mà cái report ngày 13 tháng 5 vừa rồi, cái jobless thay vì nó lại tăng lên, nó lại giảm xuống. Wow, đi ngược lại hoàn toàn những gì mà chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực làm. Vậy thì hỏi rằng có lên lãi suất hay không? Thì tôi cũng cho rằng theo cái quan điểm của mình và cái nhìn cái market move là nó yes. Tôi cũng cho rằng tệ lắm cũng lên 25%. Chúng ta chờ xem có đúng hay không. Nhưng mà như rằng ông chủ tịch ủy ban bang sẽ lên 25%, tức là quarter, tức là 0.25%. Mình chờ xem nha, để coi như thế nào. Và cái cuộc nói chuyện giữa ông Biden và ông McCarthy, nếu trường hợp ngày hôm nay hai bên không có đồng tình đi đến cái kết luận rằng lãi suất sẽ được tăng lên, hay là nói chính xác hơn là đảng Cộng Hòa hay là Hạ Viện mở cái cửa sổ ra để đổ tiền xuống cho đảng Dân Chủ tiêu xài, thì coi như mọi sự trở lại bình thường và thị trường chứng khoán sẽ lên rất là mạnh. Couple hundred, ít nhất phải là 200-300 điểm vào ngày mai, ít nhất. Nhưng trường hợp nếu không lên thì sao? Nhưng xung quay xuống lại để kéo xuống để giải thích quý vị. Chúng tôi biết cái GDP. GDP đó là cái tổng sản phẩm của Gross Domestic Production, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ. Thì GDP nó dòng chữ Y, Y sẽ bằng C cộng I cộng G cộng NX. Tức là nó sẽ cộng vào những cái như là consumption, investment, government spending and net export. Dịch tiếng Việt thì là gì ta? Tiêu dùng của người dân 89%. Investment là đầu tư, rồi cái government, chính phủ, đó là spending, chính phủ tiêu xài, rồi xuất khẩu. Người dân tiêu dùng là nó chiếm đi khoảng 69% cái GDP rồi. Rồi trong đó nó cộng thêm 18% là cái business invest, hạn như công ty này thì invest, 17% government spending, ngừng ngay đó. Nếu mà chính phủ không có nâng lãi suất lên thì sẽ ngừng lại cho 17% government spending. Chẳng hạn như chính phủ trả tiền cho lính, trả tiền cho những nhân viên làm việc cho chính phủ, trả tiền cho cảnh sát, trả tiền cho những cái cơ sở mà gọi là side contract, tức là làm việc với chính phủ Hoa Kỳ, hàng xây cầu đường đi, thì cái đó là chính phủ trả tiền mà, thì những công ty mà xây dựng đó là hợp tác với chính phủ, những người không có tiền thì đó là tổng số lại là 17%, chính phủ ngưng lại thì GDP sẽ ảnh hưởng đến 17%. Ok, nếu ảnh hưởng như vậy thì nó có nguy hiểm không? Yes, nếu mà long term thì nguy hiểm, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì đã có những thời gian đóng cửa nhiều, gần như 2 tháng trời rồi dưới thời của ông Donald Trump, cựu tổng thống Donald Trump, mà thường thấy lúc đó cũng chẳng hưởng gì hết, nhân viên chính phủ, lính vẫn đi làm bình thường, đâu có ngưng được, họ đi làm bình thường, họ sẽ có một cái budget mà nó quyết nhờ làm bình thường. Vậy thì nếu ngưng lại thì nó ảnh hưởng như thế nào? Thì những thiết bị nó khoảng ảnh hưởng khoảng 17% về cái GDP, và sau đó sẽ go back, pick up trở lại bình thường, ok, không sao hết. Mà đi cái tiếp thì liên quan đến South Korea, tức là Nam Hàn, cái report mới nhất của Nam Hàn ngày sáng hôm nay thì nói là trong chỉ có 20 ngày vừa rồi thôi, tức là từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, cái xuất khẩu của họ giảm đến 16.1%, tương đương đến 4 tỷ 3. Wow! Khi mà Dũng đưa cái bản tin này ra thì quý vị nói là Hàn Quốc hả, giảm xuất khẩu hả? Thì 10 tỷ mấy hả? Wow vậy hả? Chúng ta thấy rất là bình thường. Nhưng đó là cái hiện cận, tôi nhìn cái kỹ gần thôi, nhưng mà nhìn rộng ra một chút. Bây giờ Hàn Quốc, quý vị đã nghe bản tin này, bao nhiêu người giơ tay lên chúng ta sử dụng những cái product của Hàn Quốc. Chứ Dũng là người giơ hai tay lên, tại Dũng dùng máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, lò nướng, lò nấu, điện thoại. Đó là những cái mà Dũng hiện tại bây giờ chỉ có xe là về những cái technology là không có dùng nhiều, dạng như là computer là không dùng Samsung thôi. Tiến Dũng bảo đảm nhà quý vị at least tệ lắm cũng có 1-2 cái product của Samsung. Đây là Dũng nói nhìn về cái diện tích rộng, nhìn rộng nha, wide angle, nhìn rộng ra. Tức là khi nó giảm như vậy thì rõ ràng là thế giới đang có chiều hướng giảm tiêu xài. Giảm tiêu xài. Vậy thì những cái vấn đề này nó có đi vào cái recession hay không? Chúng ta đặt câu hỏi, ok? Tức là với thế giới rõ ràng cái chiều hướng của Hoa Kỳ trong nước thì mình thấy ok. Lý do tại người ta đặt là ủa tại sao cái tiêu xài người dân vẫn còn rất nhiều mà? Walmart đã đưa ra cái report mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng người dân tiêu xài nhiều lắm, vẫn mua, nhưng mà so với Walmart, mọi mặt hàng khác, giày dép, quần áo, bán sale như điên tại vì không ai mua. Nhưng mà rau, củ, quả, nước, uống, everything, nó gọi là essential. Những cái lương thực bán rất nhiều, bán rất chạy, thậm chí lên giá cũng mua luôn. Vậy thì rõ ràng, người dân Hoa Kỳ vẫn chi tiêu cho cái nhu cầu mỗi ngày. Daily need, chứ không phải là họ muốn những gì họ vào, họ mua giày, mua dép, mua quần áo, họ mua đồ ăn không thôi, lương thực. Thì cái này để xem tiền, tức là nó sẽ đi từ từ, nó sẽ ảnh hưởng từ từ, từ những cái nhu cầu lớn, thay đổi những đồ mới hay là mua upgrade những cái TV vậy, thì họ ngừng lại đó hết. Nhưng mà những cái lương thực vẫn còn. Và cái report này chúng ta thấy rõ ràng, từ từ nó sẽ đi xuống khép lại. Đến một lúc nào đó, gần như là 6.000 mấy trăm tỷ của người dân đã hết rồi. Rồi chính phủ bắt đầu cắt giảm nữa thì hai bên nó sẽ kick in một cái. Oh wow, nó tạo ra một cái recession gọi là rất là mạnh. Người dân Hoa Kỳ có tiền. Chúng nói lại một lần nữa là vì nhớ là cái đề tiêu đang nói về cái cách cuộc sống của người Mỹ nha. Đừng ai giữa nó, tôi thấy cái đời sống kinh tế bình thường mà. Đó là người Việt Nam thôi. Ok, nói về người Mỹ. Họ vẫn tiêu xài những tiền họ có. Họ để dành đến bây giờ. Họ dư mà họ để xài. Khi mà hai bên chính phủ nâng lãi suất lên, cuối cùng hai bên nó hợp một cái. Và mượn tiền không xong mà tiền xài thì không còn. Lúc đó mới thấy vàng, thấy đồng, kính thưa quý vị. Và tiếp theo là một tin nó liên quan đến China, cái thuyền. Sáng nay thấy rằng những cái semiconductor company đã bị stock bị giảm rất nhiều bởi vì China đã ban không sử dụng cái Micron, những cái product của Micron. Micron là một công ty sản xuất gọi là linh kiện điện tử, tức là memory chip maker number one của US, the biggest one. Và Trung Quốc sáng hôm nay nói là tôi không mua nữa, lý do vì cái security nó không đủ an toàn. Cái memory mà, tại sao memory mà những security không đủ an toàn, mình không biết được, không có liên quan đến một cái software nào luôn. Bởi vì cái ông Micron Chief Financial Officer, tức là ông về Chief Financial Officer là gì ta, tức là ông về nói gì ta, kế toán hả, kế toán chính hay gì đó mình không biết, nhưng mà cái Chief Financial Officer CFO đó, ông Mark Murphy nói là, ví dụ dịch ra tiếng Mỹ, ấy tiếng Việt luôn nha, tôi không biết nói gì, tôi không biết Trung Quốc nói gì, tức là nói là I'm unclear what China concerned about, tại vì họ nói dụ gì thì không nói, thì cũng không có ví dụ liền cho mình hiểu như bây giờ. Nhưng mà thật sự ra một cái cớ mà hoàn toàn không đi đâu vào đâu đó, giống như nói là thích gì đó, vừa thích trả đũa gì được không, giống như là đưa cái cớ tầm bậy tầm bạ ra, đó là cái lý do buổi sáng này. Mặc dù cái cớ họ không mua thôi, đưa cái cớ ra cũng không cần, tôi không thích nữa tại vì chúng tôi có sản xuất được rồi, thì cái đó quá hay đúng không? Nói cái cớ, nói một cái lý do mà hoàn toàn nó không liên quan gì hết cái gì. Nhưng mà Meta sáng hôm nay dù thấy là Facebook có xuống nha, tội gì Facebook bị phạt đến 1.3 tỷ, bởi vì đây cái mức phạt record luôn, 1.3 tỷ, tức là tương đương đến 1.2 tỷ euro, bởi vì Facebook tiếp tục transfer cái data của mình về Hoa Kỳ. Cái vấn đề này nó giống như Mỹ, mà chúng ta dùng rằng gậy ông đập lưng ông, come around go around, bởi vì Mỹ thường phạt Trung Quốc khi mà Trung Quốc, những công ty Trung Quốc ship cái data information của người dân Mỹ về Trung Quốc, thì bây giờ châu Âu nó dựa lên cái này y chang luôn. Hey, chúng tôi là người châu Âu, những cái data của châu Âu phải để đây, tại sao anh ship về cái server của Mỹ? Đó là tình trạng của Meta hiện tại bây giờ, bởi phạt đến 1.3 tỷ. Thì tôi thấy là Facebook cũng xuống hôm nay, vậy thì tôi thấy là đại gậy ông đập lưng ông là có nha, tức là trước đây xử sự với Trung Quốc sao, bây giờ thì Hoa Kỳ bị chèn cái thứ bị. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì thời gian gần đây thì trong các bản tin cũng như là trong chương trình kinh tế thị trường của Tiến Dũng thì có nói về cái mức trần nợ công á, thì có rất nhiều người không hiểu cái mức trần nợ công là gì và tại sao phải vỡ nợ, thì Tiến Dũng có thể giải thích một cách bình dân để cho mọi người hiểu được không Tiến Dũng?
Tiến Dũng thích cái câu này, cách bình dân hả? Thật sự rằng Việt Nam ngoài kia họ cũng hiểu mạnh lắm anh, rồi rất là tại vì mà mình thấy họ không muốn hiểu thôi. Cái nợ đơn giản như thế này các quý vị, bây giờ thì ông lấy một cái đơn giản, thí dụ bây giờ cái thẻ tín dụng của vị nó gọi là credit card, chính nhà băng sẽ cho vị là tôi cho anh 500 đồng trong cái thẻ tín dụng đó, anh xài trong vòng 500 đồng thôi, anh xài quá là anh bị phạt, hoặc là chúng tôi sẽ không cho nữa, hay là chúng tôi không có anh xài 501 đồng, thì cái 1 đồng nó sẽ không được. Thí dụ bây giờ thí dụ còn 490 trong đó, thí dụ xài 11 đồng thì nó không có thể, nó không go through, tại vì thí dụ xài over cái limit. Quý vị có thể hiểu điều đó không? Chứ hạn nhà băng chúng ta có 1.000 đồng, chúng ta ký cái check 1.001 hay 1.001 đồng thì nó không được. Tại nhà băng nói anh chỉ có 1.000 thôi, anh không có ký 1.001 đồng. Họ không thể nói, ơi 1.000 này qua còn anh thiếu 1 đồng không có, họ vẫn không cho chúng ta clear cái check đó. Thì nợ trần the same thing, nó giống như vậy. Bây giờ coi như là cái quay trước mặt của đảng Dân Chủ là 0 đồng. Đảng Dân Chủ nói là tôi muốn dừa dân Hoa Kỳ cho tôi 1.000 tỷ để tôi xài trong cái năm tới đây, nhưng mà phải qua cái sự gọi là sao, hợp tác với đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Thì đảng Dân Chủ nói là ok 1.000 tỷ, thì đảng Cộng Hòa nó không được, 1.000 tỷ thì anh xài những thứ mà tôi không muốn anh xài này, anh chỉ cho 500 tỷ thôi thay vì 1.000 tỷ. Thì hai bên vẫn thương thuyết về vấn đề đó. Cái số con số thì chỉ thí dụ thôi nha, thí dụ như biết là 500 tỷ 1.000 tỷ thì thí dụ thôi, chứ mà hiện tại là 1.700 tỷ, mười mấy ngàn tỷ, nó sẽ nâng lên 1.700 tỷ lần. Thì hai bên họ sẽ thương thuyết với nhau là ok sẽ cho bao nhiêu và bao nhiêu, thì cuối cùng hai bên đồng ý rồi thì số tiền nó sẽ mở ra và sẽ được deposit vào văn phòng chính phủ và từ họ sẽ tiêu xài. Tức là hiện tại giờ trước mặt của đảng Cộng Hòa là $0. Họ muốn rằng sẽ chính phủ sẽ cho họ bao nhiêu đó tiền, và với sự đồng thuận của đảng Cộng Hòa hay là Hạ Viện, khi hai bên ok rồi thì số tiền nó sẽ được bỏ vào nhà băng của, nói đơn giản thôi dễ hiểu là bỏ nhà băng của đảng Dân Chủ, và Dân Chủ sẽ tiêu xài. Hiện tại thì họ chưa có đồng nào hết. Dũng Nghiêm thích như vậy thì ok chưa anh Dũng Nghiêm?
Bây giờ thì dễ hiểu hơn rồi đó, thì Dũng Nghiêm cũng hiểu, nhưng mà có một số khán giả họ nhiều cái họ nghe cái mức trần công nó thuộc về nguyên toàn quốc Hoa Kỳ, họ nghe có vẻ lớn lao quá, họ nghĩ cái gì ghê gớm lắm cho nên họ không có hiểu. Bây giờ Tiến Dũng giải thích cũng đã hiểu rồi.
Dạ, thì nó sẽ có rất là nhiều, Tiến Dũng cũng giải thích cái này rất 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 là nhiều lần rồi các thưa vị, nhưng mà giải thích lại nhiều lần thì cũng không sao. Thì Dũng rất là mong rằng quý vị, đặc biệt người cộng đồng Việt Nam đó, chúng ta có một chút xíu khái niệm hay một chút xíu về hiểu biết về cái tiền tệ, cái cách tiền tệ của Hoa Kỳ. Có nhiều cái người kinh tế gia thì họ cũng làm những chương trình giống như vậy, nhưng mà khi họ cao siêu quá, họ nói về những cái term dược dần quá thì chúng ta không có hiểu sâu. Như thì cái Dũng thích Dũng Nghiêm nói cái câu là bình dân chút thì chúng ta dễ hiểu hơn chút, thì yes, nó hiểu đơn giản thôi, mình không cần phải đi sâu một chi tiết mà ghê gớm lắm, tại mình không phải là những người gọi là làm chính phủ. Nên những tại một ngày nào đó thì sẽ giải thích lại, cái việc là chia sẻ cho những người thân cộng đồng của mình để hiểu thêm chút xíu. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, chúc bên gia đình và người thân.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.